Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 229. Giê-xu và người đàn bà tội lỗi được sai đến để thử người.
Dân chúng nói chung và nam giới nói riêng luôn luôn hơi trẻ con và hơi thô lỗ, hay ít nhất là chất phác. Bởi vậy, họ rất nhạy cảm đối với những gì có vẻ mới mẻ, khác thường và âm vang như một ngày lễ. Sự tới gần của các dịp trọng thể luôn luôn có sức làm con người phấn khởi, tựa như đình đám và lễ lạy làm biến đi những gì khiến cho họ buồn và mệt. Từ lúc gần tới ngày lễ, có một cái gì tôi không biết, một sự vui vẻ hăng hái, hơi bồng bột, kích động mọi người, tựa như đó là tiếng trống của các người man rợ trong các lễ tà thần của họ, hay các công việc hiếu chiến của họ. Các tông đồ cũng vậy, gần tới lễ ánh sáng, họ ở trong tình trạng khoan khoái. Họ nói huyên thuyên, vui vẻ. Họ bắt đầu sắp xếp chương trình, nhắc lại các lễ đã qua. Các lời đàm thoại hơi có vẻ buồn, nhưng rồi không khí ngày lễ trở lại và thúc đẩy họ hành động để mọi sự được tốt đẹp trong ngày lễ. Đèn đóm trong nhà Gioan quá ít ư? Ôi, nhà Tôma ở Rama đầy dẫy. Thế là Tôma đi Rama để lấy đèn. Dầu không được dồi dào lắm ư? Ôi, Eli có rất nhiều dầu ở Bethsu và bà biếu. Thế là Andre và Joan đi Bethsu để lấy dầu, để làm bánh tráng nướng. Phải có ngọn lửa êm của các cành nhỏ. Thì đây, hai Jacobe đi lên núi để lượm, hình như hơi ít bột, lúa mạch và mật ong trong các món theo nghi thức. Nhưng Nique làm gì ở Jerusalem? Bà hầu như bị xúc phạm vì người ta không bao giờ hỏi bà thứ gì cả. Vì vậy, không gì bằng được biếu mật ong vàng, bột và lúa mạch thuộc về lãnh địa của bà. Và Phêrô cùng với Simon Zelot tới nhà Nique. Trong khi Juda Anphê giúp Eli tô điểm cho căn nhà, cả đến ông già Bartolomeo cũng chia sẻ niềm vui chung. Ông cùng với Philippe sơn một nước vôi cho căn nhà bếp ám khói để nó có vẻ vui hơn. Judas Iscariot dành mỗi phần trang trí, không ngừng trở về với những dây trường thanh thơm tho. Ông trang hoàng ở cửa và đặt khéo léo lên các kệ và bờ lò sưởi. Buổi chiều trước thánh lễ ánh sáng, căn nhà nhỏ tựa như được sửa soạn để đánh dấu, vì nó thay đổi biết bao với những chén bát bằng đồng sáng bóng, các cây đèn soi sáng như mặt trời, các cành lá vui tươi trên bức tường trắng. Trong khi mùi bánh mì và bánh tráng tỏa lan trong không khí đã được ướp thơm bởi các cành cây đã cắt, Giê-xu để cho họ làm, người có vẻ như xa xôi với tất cả, rất suy tư và cả buồn nữa. Người trả lời cho những ai hỏi người, bởi câu hỏi mà họ đặt ra để hỏi người. Họ xin một lời khen về những gì họ đã làm. Chính những câu hỏi này đã cho phép tôi tái lập những việc các tông đồ làm với những nhận xét của họ.
Tôi đã chẳng có ý kiến hay là về nhà lấy đèn sao?
Hay
Philippe với tôi đã làm rất đúng để quét vôi lại tất cả. nó có vẻ vui và như rộng rãi hơn.
Hoặc nữa,
thầy thấy không? Alice rất bằng lòng. Bà thấy như ở nhà bà vào thời các con trai bà. Hôm nay bà hát khi đổ dầu của bà vào đèn và khi bà nhồi bột với mật ong và đổ sữa vào lúa mạch.
Và nữa,
Elkias cứ nói như ông ta muốn, nhưng thực sự màu xanh làm cho dễ chịu. Nếu tạo hóa đã làm ra các cành cây thì là để cho chúng ta dùng, phải không?
Tất cả những lời đó cho phép tôi thiết lập công việc của mỗi người. Mặc dầu Giê-xu cũng đã trả lời cho những câu hỏi ước mong, một lời khen này, nhưng tư tưởng của người như xa vắng, điều đó thấy rõ. Chiều xuống, sau những lời chào cuối cùng của dân chúng, những người trước khi về đè khép kín trong nhà họ. Họ ló đầu vào trong bếp để chào thầy. Sự im lặng được thiết lập tại Nobe. Đây là giờ ăn bữa chiều và đã là giờ nghỉ ngơi của các trẻ em và những người già, của tất cả những ai mà bệnh tật hay tuổi tác làm cho ra mong manh. Chắc người ta có tập quán tặng quà vào dịp lễ ánh sáng. Vì tôi thấy khi ông già Gioan vừa rút lui về phòng nhỏ của ông ở bên cạnh nhà bếp, thì Eli và các tông đồ cũng hoàn tất. Eli thì một cái áo, những người khác thì những vật dụng đẽo bằng gỗ và một màn gió bằng lưới với sợi nhuộm màu đỏ, xanh, vàng và tím. Công việc đặc biệt của các dân trại. Thomas, Matthew, Bartolomeo và Simon Zelot thì chỉ mãi lo nhìn.
Đó, xong,
Eli nói khi đứng dậy, giũ quần áo cho khỏi những sợi chỉ dính vào.
Áo này sẽ giữ cho ông ta được ấm. Ông già tội nghiệp,
Phêrô nói khi rờ vào vải.
Hề, chúng ta được rửa, không có các bà, chúng ta thực sự bất hạnh. Tôi tự hỏi, nếu không có bà, chúng tôi sẽ sút kém chừng nào sau bao tháng trời vắng nhà. Tôi có thể làm cái này, nhưng nếu phải nhịn đói...
Bà làm rất lẹ, bà cũng giống bà xã tôi.
Bartolomeo nói,
tôi cũng vậy, tôi đã làm xong. Gỗ tốt, dễ cắt, nhưng đồng thời bền.
Thade nói khi để trên mặt bàn màu tối một cái hộp có thể dùng để đựng muối hay đồ gia vị.
Trái lại, công việc của tôi còn dở dang, có một mạch gỗ cứng không chịu để cho người ta làm việc. Có lẽ tôi không thành công và tôi rất tiếc, nhưng mạch gỗ sậm màu ở trên gỗ lạc trông rất đẹp. Coi này Giê-xu, nó không nhắc tới những đỉnh núi được vẽ trên gỗ sao?
Jacobe Anfe nói, và ông giơ ra một cái như cái bình mà tôi không biết để làm gì. Hình dáng thật sự đẹp, với một cái nắp hình bán cầu, có những mạch gỗ đẹp ở trên vòm nắp. Nhưng ngay chính trên cái nắp này, tại chỗ cái núm để cầm, là nơi gỗ cứng kháng cự một cách bướng bỉnh.
Hãy kiên trì, anh sẽ thành công. Hãy nung đỏ sắt để tấn công thớ gỗ, và anh sẽ thành công. Khi đã lấy đi được lớp thứ nhất thì...
Giê-xu quan sát và trả lời.
Nhưng nó không hư vì lửa sao?
Matthew hỏi.
Không, nếu biết sử dụng nó cách khéo léo. Ngoài ra, hoặc là theo cách đó, hoặc là vứt bỏ hết.
Jacobe nung đỏ mũi của cái đục sắt, rồi đưa mũi đỏ vào điểm gỗ cứng, có mùi gỗ cháy.
Đủ rồi, bây giờ hãy làm việc, và anh sẽ thành công.
Giê-xu nói, và người giúp ông anh họ bằng cách giữ chặt chiếc nắp tựa như tay người là cái eto. Hai lần lưỡi đục trượt và xước vào ngón tay Giê-xu.
Nhấc tay ra đi em, anh không muốn làm em bị thương.
Jacobe Anfe nói, nhưng Giê-xu tiếp tục giữ cái nắp. Lần thứ ba, cái đục làm chảy máu ở ngón tay cái của Giê-xu.
Đó, thấy không? Em bị đau rồi, đưa anh coi.
Không sao, hai giọt máu.
Giê-xu trả lời trong khi vẩy ngón tay để máu chảy ra từ chỗ bị cắt rơi xuống đất, rồi ngửi thêm.
Tốt hơn là lau cái nắp đi, nó bị vết.
Không, cứ để vậy. Như thế nó sẽ quý hơn. Hãy lau ngón tay thầy vào đây. Vào đây. Vào khăn von của con. Máu của thầy, máu phước lộc.
Eli nói, và bà gói bàn tay Giê-xu trong khăn von của bà. Cái nắp bình, nguyên nhân của bấy nhiêu bất hạnh, sau cùng bị khắc phục. Các đường sọc được hoàn tất.
Trước tiên nó muốn làm cho người ta đau.
Zelot phê bình.
Đúng, rồi sau đó nó để cho làm thử gỗ cứng đầu.
Tô-ma nói.
Bằng chất sắt, chất lửa và sự đau đớn. Hình như đó là một câu nói hay của người Roma.
Simon Zelot nhận xét.
Đối với tôi, không biết tại sao các lời đó lại nhắc tôi nhớ đến các tiên tri về một số điểm. Chúng ta cũng vậy, chúng ta là thứ gỗ cứng đầu. Có lẽ phải có sắt, lửa và sự đau đớn để làm cho chúng ta nên tốt.
Bartolomeo hỏi.
Thực vậy phải có những thứ đó, và như vậy mà vẫn chưa được việc. Thầy làm việc với lửa và sự đau đớn của thầy, nhưng không phải mọi con tim đều biết bắt chước cái gỗ này. Nín lặng coi, có ai ở bên ngoài, có tiếng động của bước chân.
Họ lắng nghe, nhưng họ không nghe thấy gì.
Thầy ơi, có lẽ gió, có những lá khô trong vườn.
Không, đó là những bước chân.
Một con vật ăn đêm nào đó, con thì con chả nghe thấy gì cả.
Con cũng không.
Con cũng không.
Giê-xu nghe, người có vẻ như lắng nghe. Rồi người ngẩng mặt lên nhìn Judas Iscariot đăm đăm. Ông ta cũng đang lắng nghe người, chăm chú hết sức hơn hẳn những người khác. Người nhìn ông đăm đăm, tới nỗi Judas hỏi.
Tại sao thầy nhìn con như vậy?
Nhưng không có câu trả lời, vì một bàn tay đã gõ vào cửa. 14 khuôn mặt được gọn đèn soi sáng. Chỉ có khuôn mặt của Giê-xu là vẫn vậy, các người khác đều biến sắc.
Các con ra mở đi Judas Iscariot.
Con, không, con không mở. Chắc đó là kẻ bất lương giả vờ đến trong đêm. Con sẽ không làm hại cho thầy.
Simon Jonah, ra mở đi.
Không đời nào, đúng hơn là con lấy bàn chặn lối vào.
Phêrô nói và ông sẵn sàng để làm.
Gioan, mở đi, đừng sợ.
Ôi, nếu thật sự thầy muốn cho họ vào, thì con đi vào phòng ông già, con không muốn thấy gì cả.
Judas Iscariot nói, và trong khi nói, ông chạy 4 bước dài tới cửa phòng ông già và biến mất trong phòng đó. Gioan đứng gần cửa, một tay ở trên chìa khóa, nhìn Giê-xu với vẻ sợ sệt và thì thầm.
Chúa ơi!
Mở đi, đừng sợ.
Nhưng đúng rồi, chúng ta là 13 nam nhi khỏe mạnh. Họ đâu có kéo tới cả một đạo binh, với 4 quả thoi và la lối thật nhiều. Elise, bà có thể la lối, nếu cần, chúng ta sẽ làm cho họ chạy trốn. Đâu phải chúng ta ở trong sa mạc.
Jacobe Zebede nói, và ông cởi áo dài, sắn tay áo lót, sẵn sàng để tự vệ. Phêrô cũng bắt chước ông. Gioan vẫn còn ngập ngừng, nhưng ông mở, nhìn qua khe hở, nhưng không thấy gì. Ông kêu lên.
Ai làm phiền đó?
Một giọng đàn bà trả lời yếu ớt, tựa như bà đau khổ.
Một phụ nữ, tôi muốn gặp thầy.
Đây không phải giờ để vào trong nhà.
Phêrô nói, vì ông đã tới đứng ở sau lưng Gioan.
Nếu bà bệnh, thì làm sao bà lại ở ngoài vào giờ này? Nếu bà cùi, thì làm sao bà lại phiêu lưu vào trong làng? Nếu bà khổ sở, thì ngày mai hãy trở lại. Đi đi, hãy trở lại với công việc của bà.
Ôi, xin thương, tôi một mình ở trên đường. Tôi đói, tôi lặn, xin gọi thầy cho tôi. Người có tình thương.
Các tông đồ nhìn Giê-xu sững sờ. Giê-xu rất nghiêm nghị và nín thinh. Họ lại đóng cửa vào.
Làm sao thầy? Ít nhất chúng ta cho bà một ít bánh. Không có chỗ, phải vào các nhà với một người không quen.
Philippe can thiệp.
Chờ tí, để tôi ra coi.
Bartolomeo nói, và ông cầm theo một cây đèn để coi cho rõ.
Con không cần phải ra, người đàn bà này không đói, không lạnh, và bà biết rõ là bà đi đâu. Bà ta không sợ đêm tối, nhưng đó là kẻ bất hạnh, mặc dù bà không bệnh, cũng không cùi. Đó là cô gái điếm, và cô ta đến để thử thầy. Thầy nói vậy với các con, để các con biết rằng thầy biết hết, để các con nhìn nhận rằng thầy biết. Và thầy còn nói với các con rằng cô ta không đến do sự phóng túng cá nhân, nhưng đến vì cô ta được trả tiền để đến.
Giê-xu nói lớn tiếng, lớn, đủ để người ở phòng kế bên, nơi có Giu-đa Iscariot, có thể nghe thấy.
Thầy nghĩ ai là người làm như vậy? Với mục đích nào?
Chính Giu-đa Iscariot nói, ông ta đã tái xuất hiện trong nhà bếp.
Chắc chắn không phải các Pharisêu, cũng không phải các luật sĩ, cũng không phải các thầy cả. Nếu đó là một gái điếm, và con không tin là các người của Herode có đủ thù ghét để chịu phiền hà, mà con cũng không biết tại sao nữa.
Cái tại sao thì thầy nói nó cho con đây, để có thể nói rằng thầy tội lỗi, một người liên lạc với các kẻ tội lỗi công khai. Con biết cũng như thầy biết là như vậy. Thầy cũng nói với con rằng thầy không nguyền rủa bà ta, cũng như những kẻ đã sai bà. Thầy vẫn luôn luôn là tình thương, thầy đi tìm bà, nếu con cho là tốt để đi với thầy thì hãy đi. Thầy đi tìm bà vì thực sự bà là kẻ bất hạnh, bà đã nói bà bất hạnh, trong khi bà tin là mình nói dối, vì bà còn trẻ, đẹp và được trả giá cao, lành lặn và bằng lòng với đời sống hỏa ngục của bà, nhưng bà bất hạnh. Đó là sự thật duy nhất bà đã nói trong số bao lời nói dối. Hãy đi trước thầy và tham dự cuộc đàm thoại.
Con, không, con không tham dự. Tại sao con phải làm việc đó?
Để minh chứng cho những kẻ hỏi con.
Thầy muốn ai là người hỏi con? Trong số chúng ta, không ai đặt câu hỏi cả. Còn những người khác, con đâu có gặp ai.
Hãy vâng lời, ra trước đi.
Không, con không muốn vâng lời điều này. Và thầy cũng không thể bó buộc con tới gần một gái điếm.
Hờ, anh là ai? Thầy cả thượng phẩm chắc. Con, thưa thầy con ra, con không sợ mình bị bất cứ cái gì.
Phêrô nói,
không, thầy đi một mình, mở cửa đi.
Giê-xu ra ngoài vườn, trong bóng đen tuyệt đối của một đêm không trăng. Người ta không thấy gì cả. Cửa nhà bếp lại mở, và Phêrô ra ngoài với một cái đèn.
Ít nhất là cầm cái này đi thầy, nếu thực sự thầy không muốn con.
Ông nói lớn câu đó, rồi ông lại hạ giọng, nói nhỏ.
Nhưng chú ý là chúng con ở đằng sau cửa. Nếu thầy cần gì thì cứ gọi.
Ừ, đi đi, và đừng cãi cọ với nhau.
Giê-xu cầm chiếc đèn và giơ lên để coi. Đằng sau cái thân lớn của cây hồ đào có một bóng người. Giê-xu bước hai bước về phía bàn và ra lệnh.
Hãy theo ta.
Và người tới ngồi trên cái ghế đá nhỏ trước căn nhà về phía đông. Người đàn bà tiến bước, phủ khăn von kín mít và cúi gù. Giê-xu đè cái đèn xuống trên ghế đá, ở gần bên người.
Nói đi.
Mệnh lệnh thực là khắc khổ và cứng cỏi. Người thực sự Thiên Chúa tới nỗi người đàn bà. Thay vì tiến lại và nói, bà giật lùi, cúi sâu hơn nữa và nín lặng.
Nói đi, thầy đã bảo bà. Bà đã hỏi thầy, thầy đã tới. Hãy nói đi.
Người nói với sắc thái êm đềm trong giọng nói của người. Yên lặng.
Vậy thì chính thầy nói. Thầy hỏi con, tại sao con ghét thầy tới nỗi phục vụ cho những kẻ chỉ muốn giết thầy, và mơ tới việc đó bằng cách tìm mọi lý do để có thể làm? Hãy trả lời, thầy đã làm gì cho con, ôi kẻ bất hạnh? Điều gì xấu đã được làm cho con bởi người mà ngay trong quả tim cũng không khinh rẻ con vì đời sống hòa ngục mà con theo đuổi. Cái gì? Có phải người đã làm hư hỏng con, người mà dù trong lòng cũng không hề ước muốn con, để con phải ghét người hơn những kẻ đã chơi điếm với con, là những kẻ khinh bỉ con mỗi lần họ đến với con? Hãy trả lời, Giê-xu Nazareth đã làm gì cho con? Con người mà con chỉ hơi biết bằng cách thoáng nhìn khi gặp người trong đường phố. Giê-xu, người không biết tới khuôn mặt con, không bận tâm tới sắc đẹp của con, vì chỉ về linh hồn của con mà người tìm hình ảnh dơ bẩn, bị biến dạng của con để biết nó và chữa cho nó. Hãy nói đi. Con không biết thầy là ai sao? Có, con biết một phần. Con biết người cả đến 2/3. Con biết rằng thầy là một người và con thích thầy. Đó là điều thú tính buông tuồng của con nói cho con. Và cái lưỡi đàn bà bị say của con đã nói điều đó với kẻ đã đón tiếp lời thú nhận dục vọng của con để nó lợi dụng là một khí giới để hại thầy. Con biết rằng thầy là Giê-xu Nazareth, Đức Kitô. Điều đó những kẻ khai khẩn ước muốn xác thịt của con đã nói với con, đã trả tiền cho con để con đến thử thách thầy. Chúng đã nói với con, ông ta xưng mình là Đấng Kitô và đám đông gọi ông ta là Thánh, là Đức Messia, nhưng đó chỉ là tên bịp. Chúng ta cần bằng cớ về con người khốn nạn của ông ta, hãy cho chúng ta những bằng cớ đó, và chúng ta sẽ bao phủ mày bằng vàng. Con bởi một chút công chính mà con còn, một chút sau cùng còn lại của cái kho tàng công chính mà Thiên Chúa đã đặt trong thể xác con, cùng với linh hồn mà con đã xé nát và phân tán. Con đã không muốn làm hại cho thầy, bởi vì con yêu thầy theo cách của con. Lúc đó họ nói với con, chúng ta sẽ không làm hại gì cho ông ta. Trái lại, chúng ta sẽ giao phó ông ta cho mày, và chúng ta sẽ cho mày các phương tiện để làm cho ông ta sống như một ông vua ở bên cạnh mày. Chỉ cần là chúng ta có thể nói với chính mình để cho lương tâm chúng ta được bằng an, rằng ông ta chỉ là một người thường. Chúng ta có bằng cớ là chúng ta đúng khi tin rằng ông ta không phải Đấng Messia. Đó là điều họ đã nói với con và con tới đây. Nhưng nếu thầy chấp nhận những lời nịnh hót của con, thì đó sẽ là hỏa ngục cho thầy. Họ đã hoàn toàn sẵn sàng để bao phủ thầy bằng bùn và chụp lấy thầy, và con là một dụng cụ để họ làm việc đó. Con thấy rằng thầy không hỏi con, thầy nói, bởi vì thầy biết mà không cần hỏi. Nhưng nếu con biết hai điều đó, thì điều thứ ba này con không biết. Con không biết thầy là ai, ngoại trừ điều thầy là một người, là Giê-xu. Con nhìn thấy con người, và những người khác nói, đó là người Nazareth. Nhưng thầy nói cho con thầy là ai, thầy là Đấng Cứu Thế. Để cứu chuộc, thầy phải không có tội. Khả năng tình dục của thầy, con xem, thầy chà đạp nó dưới chân. Cũng như thầy làm với một con sâu ghê tởm mà trong bóng tối, nó bò từ vũng bùn này tới vũng bùn kia với các tình yêu dâm bôn của nó. Thầy luôn luôn chà đạp nó dưới chân như vậy, và ngay cả lúc này, thầy cũng đang chà đạp nó dưới chân như vậy. Và chính như vậy, thầy sẵn sàng giật lấy các bệnh hoạn của con để chà đạp nó dưới chân, để giải phóng cho con, để làm cho con nên lành và thánh. Bởi vì thầy là Đấng Cứu Chuộc, chỉ là vậy thôi. Thầy đã mặc lấy một thân xác loài người để cứu các con, để phá hủy tội lỗi, chứ không phải để phạm tội. Thầy mặc thân xác để lấy tội lỗi đi cho các con, chứ không phải để phạm tội với các con. Thầy mặc thân xác để yêu các con, nhưng với một tình yêu hiến sự sống, máu huyết, lời nói, tất cả, để dẫn các con về trời tới sự công chính, chứ không phải để yêu các con như một vật thô thiển, và cả đến cũng không yêu các con chỉ như một người, vì thầy còn hơn là một người. Con biết chính xác thầy là ai không? Con không biết. Con không biết cả đến cái hậu quả của việc con đã đến để làm. Về điều này thì thầy tha cho con, dù con không xin thầy. Con đã không biết. Nhưng về việc làm điếm của con, làm sao con có thể sống trong tình trạng này? Trước con đâu có như vậy. Con đã tốt. Ôi con tội nghiệp, con không nhớ thời còn nhỏ của con sao? Con không nhớ những cái hôn của mẹ con sao? Các lời của bà, các giờ cầu nguyện, những lời khôn ngoan mà con đã nghe giải thích vào buổi chiều bởi ba con và vào ngày Sa-bát bởi ông trưởng giáo đường. Ai đã làm cho con thành đần độn và mê muội như thế? Con không nhớ sao? Con không hối tiếc sao? Hãy nói cho thầy, con có thực tình sung sướng không? Con không trả lời, vậy thầy nói cho con. Thầy nói, không, con không sung sướng. Khi con thức dậy, con thấy sự xấu hổ ở bên cạnh con để cho con cái vòng thứ nhất về sự hành hạ mỗi ngày. Và tiếng nói của lương tâm con, nó la lối khiển trách con, trong khi con chải tóc, sức thuốc thơm để làm vui lòng người. Và con cảm thấy một mùi hỏa ngục trong những tinh dầu thơm tho nhất, và các món ăn hiếm lạ nhất cũng làm cho con buồn nôn. Các sợi dây chuyền của con, nó đè con như xiềng xích, nó là vậy. Và trong khi con cười để quyến rũ, trong nội tâm con, có cái gì nó rên xiết. Con say sưa để thắng những phiền phức và sự buồn nôn của đời con. Và con ghét những người mà miệng con nói rằng yêu để lợi dụng họ. Con nguyền rủa chính mình, giấc ngủ của con nặng nề những ác mộng, và tư tưởng về mẹ con là một lưỡi gươm trong tim con. Sự nguyền rủa của ba con không để cho con bình an. Rồi nữa là những xúc phạm của những kẻ mà con gặp. Sự độc ác của những kẻ sử dụng con không thương hại, không bao giờ. Con là một món hàng, con tự bán mình. Món hàng một khi đã mua, người ta sử dụng như người ta muốn, người ta xé rách, người ta tiêu thụ, người ta chà đạp dưới chân, người ta khạc nhổ lên trên. Đó là quyền của người mua, con không thể phản ngụy. Hoàn cảnh này có làm cho con vui sướng không? Không, con tuyệt vọng, con bị xiềng xích, con bị hành hạ. Trên trái đất, con là miếng rẻ ghê tởm mà mỗi người có thể chà đạp dưới chân. Nếu trong một giờ khổ sở, con cố gắng tìm sự an ủi bằng cách nâng lòng con về Thiên Chúa, con cảm thấy cơn thịnh nộ của người ở trên con, một gái điếm, và cửa trời đóng chặt đối với con, còn hơn là đối với Adam. Nếu con cảm thấy bệnh, con sẽ sợ chết, vì con biết số phận của con, vực thẳm là chỗ dành cho con. Ôi, con khốn nạn, như vậy còn chưa đủ sao? Con còn muốn kết thêm vào dẫy tội của con cái tội làm thiệt hại cho con người, đấng yêu con, đấng duy nhất yêu con nữa sao? Cũng vì linh hồn con nữa mà người đã mặc thân xác. Thầy có thể cứu con nếu con muốn. Ở trên vực thẳm hèn hạ của con, có vực thẳm thánh thiện của lòng thương xót đang cúi xuống. Và nó chờ nơi con một sự ước ao phần rỗi, để nó kéo con ra khỏi vực thẳm ô nhơ của con. Con nghĩ trong lòng rằng Thiên Chúa không thể tha cho con. Con rút nền tảng của tư tưởng này ra từ sự so sánh với thế giới là cái không thể tha cho con cái tội làm điếm. Nhưng Thiên Chúa không phải là thế giới. Thiên Chúa là lòng nhân từ. Thiên Chúa là sự tha thứ. Thiên Chúa là tình yêu. Con đã đến với Thầy được trả tiền để làm hại Thầy, nhưng thực vậy, Thầy bảo con rằng đấng tạo hóa để cứu tạo vật của người có thể xoay điều ác thành điều thiện. Và nếu con muốn, thì việc con đến với Thầy sẽ biến thành điều tốt. Đừng xấu hổ với vị cứu tinh của con. Đừng xấu hổ bày tỏ cho người quả tim trần trụi của con. Dù con có giấu, người cũng thấy và người khóc trên nó, khóc và yêu. Đừng xấu hổ để sám hối. Hãy táo bạo trong việc sám hối, cũng như con đã táo bạo trong tội lỗi. Con không phải người gái điếm đầu tiên khóc ở chân Thầy và Thầy dẫn về đàng công chính. Thầy không bao giờ xua đuổi ai, dù là nó tội lỗi đến đâu đi nữa. Trái lại, Thầy tìm cách lôi kéo nó và cứu nó. Đó là sứ mạng của Thầy. Thầy không ghê sợ tình trạng của một tâm hồn. Thầy biết Satan và các việc của nó. Thầy biết con người và sự yếu đuối của họ. Thầy biết điều kiện của người phụ nữ phải trả theo phép công bằng một cách nặng nề hơn đàn ông về những hậu quả của tội Eva. Vì vậy, Thầy biết xét đoán và thương xót. Và Thầy bảo con rằng Thầy nghiêm khắc với những người đã đưa đẩy người phụ nữ tới chỗ sa ngã hơn là với chính người phụ nữ. Đối với con là kẻ đáng thương, Thầy nghiêm khắc với những kẻ đã sai con đi hơn là với con là kẻ đã đến mà không biết chính xác mình tiếp tay cho cái gì. Thầy thích hơn nếu con đã đến vì bị thúc đẩy bởi ước muốn được cứu chuộc, giống như các chị em khác của con. Nhưng nếu con chấp nhận ước muốn của Thiên Chúa Và nếu con làm cho hành động xấu của con thành một viên đá góc cho đời sống mới của con, thì thầy sẽ nói cho con các lời của bình an.
Lúc đầu, Giê-xu nghiêm nghị, nhưng càng lúc càng êm dịu, trong khi vẫn ngồi yên như vậy. Thiên Chúa loại trừ những tình cảm yếu đuối và cả những sai lầm trong sự phê phán về lòng nhân từ của người. Bây giờ, người yên lặng nhìn người đàn bà, vẫn đứng như cúi gù và càng lúc càng cúi sâu. Ở cách người chừng 2 mét, vào lúc giữa bài thuyết trình của Giê-xu, người đàn bà giơ tay ép tấm voan vào mặt. Hai bàn tay đẹp nổi bật trên áo khoác màu tối, mang đầy cà rá. Ở cổ tay và cánh tay trần, nàng mang vòng xuyến lên đến tận khuỷu tay. Tôi không thể nói rõ bà ta khóc hay không. Nếu có khóc, thì đó là khóc thầm, vì không nghe thấy tiếng nức nở và không thấy bà lúc lắc. Bà giống như một bức tượng, vì bà bất động trong y phục màu tối. Rồi thình lình, bà quỳ gối và cuộn tròn mình dưới đất. Bây giờ bà khóc thật, không cần kìm hãm để người ta khỏi thấy. Rồi như vậy, giống như một đống rẻ trên mặt đất, bà nói:
đúng vậy, thực sự thầy là một tiên tri, hoàn toàn đúng. Họ đã trả tiền cho con về việc này, nhưng họ đã nói với con rằng đó là một cuộc thách đấu. Họ sẽ khám phá ra thầy ở trong nhà con và cả ở bên thầy.
Bà ơi, thầy chỉ nghe tường thuật về lỗi của bà thôi.
Đúng vậy, con không có quyền kết án ai, vì con là một hố sâu dơ bẩn. Tất cả đều đúng. Con không sung sướng, con không vui hưởng được của cải, tiệc tùng, tình yêu. Con xấu hổ khi nghĩ đến mẹ con. Con sợ Thiên Chúa và sợ chết. Con ghét những kẻ trả tiền cho con. Tất cả những điều thầy nói đều đúng. Nhưng lạy Chúa, xin đừng xua đuổi con. Chưa hề có ai, kể cả mẹ con, đã nói với con như thầy. Và kể cả thầy đã nói với con êm đềm hơn mẹ con. Trong thời gian sau cùng, bà đã khắc nghiệt với con vì lối sống của con. Để khỏi phải nghe bà, con đã trốn đi Jerusalem. Nhưng thầy, giống như sự êm dịu của thầy là tuyết rơi trên ngọn lửa, nó thiêu đốt con, làm cho ngọn lửa của con dịu lại. Và cả đó là ngọn lửa khác. Trước kia nó là ngọn lửa mặn, nhưng nó không cho con ánh sáng, cũng không cho sức nóng. Con đã giá lạnh trong tối tăm. Ôi, con đã tự ý muốn khổ chừng nào. Biết bao đau đớn vô ích và đáng nguyền rủa mà con đã tự làm cho mình. Chúa ơi, con đã nói ở ngoài cái cổng hé mở rằng con bất hạnh và xin thương xót. Đó là lời nói dối. Chúng đã dạy cho con nói với thầy để kéo thầy vào bẫy. Chúng bảo con rằng sau đó sắc đẹp của con sẽ làm những gì còn lại. Sắc đẹp của con, y phục của con.
Người đàn bà đứng dậy. Bây giờ nàng đứng thẳng, tôi thấy nàng cao lớn. Nàng đã giật khăn voan và áo khoác của nàng ra. Nàng hiện ra trong vẻ đẹp của người đàn bà tóc đen, da rất trắng. Đôi mắt to và đẹp, được làm cho to hơn nữa bằng màu nâu đậm. Nàng có cái nhìn thơ ngây, đáng ngạc nhiên, rất lạ nơi loại đàn bà này. Có lẽ nước mắt đã rửa chúng. Người đàn bà dịch và chà đạp lên cái áo khoác, xé rách khăn voan, dịch các bông tai quý ở bên nọ và bên kia và quăng xuống đất, tháo nhẫn và vòng xuyến, quăng ra xa những đồ trang điểm ở trên đầu, nắm lấy những lọn tóc quăng, cắm đầy trên châm sáng loáng, và rối bời để làm biến đi cái kiểu chải tóc mỹ thuật của nàng trong cơn hy sinh giận dữ làm phát sợ. Chuỗi dây nàng đeo ở cổ bị giật mạnh, các loạn rơi xuống đất và chân đi xăng đan của nàng trà lên để làm bể các hạt ngọc. Cái dây lưng quý cũng chịu cùng một số phận, kể cả chiếc kim cài để giữ cái áo cắt nghệ thuật trên ngực cũng vậy. Trong khi làm như vậy, nàng luôn luôn nói nhỏ với giọng lo âu, nhắc đi nhắc lại.
Xa đi, những thứ bị nguyền rủa, xa đi, chúng mày và những đứa đã tặng chúng mày cho tao. Xa đi sắc đẹp, xa đi tóc tai, xa đi nước da màu hoa lài của tao.
Hung hăng, nàng nắm lấy một cục đá nhọn mà nàng nhìn thấy dưới đất. Nàng đập vào mặt, vào miệng tới chảy máu. Nàng cào mặt với những móng tay đỏ, máu chảy ra từ các vết thương. Các nét của nàng sưng lên dưới những cú. Khi cơn thịnh nộ của nàng dịu lại, nàng thở hổn hển, kiệt lực, biến dạng, tóc rối, rách rưới, y phục dơ bẩn vì máu và đất. Nàng phục xuống đất ở bên chân Giê-xu và rên rỉ.
Và bây giờ thầy có thể tha cho con nếu thầy thấy tâm hồn con, vì con không còn gì của quá khứ nữa, không còn gì của... Lạy Chúa, Ngài đã thắng các kẻ thù của Ngài và thắng xác thịt con, xin tha tội cho con.
Thầy đã tha cho con ngay từ lúc đầu thầy ra để gặp con. Đứng dậy đi và đừng bao giờ phạm tội nữa.
Xin thầy nói cho con điều con phải làm.
Hãy xa lánh những nơi con đã phạm tội và những người biết con là ai, mẹ con.
Ôi Chúa ơi, bà sẽ không nhận con nữa. Bà ghét con vì ba con đã chết do tội con và ông đã nguyền rủa con.
Nếu Thiên Chúa là Thiên Chúa mà đã đón nhận con, và nếu người đã đón nhận con vì người là cha, lẽ nào mẹ con là người đã sinh ra con và cũng là đàn bà như con mà lại không đón nhận con? Hãy đến với bà cách khiêm nhường, hãy khóc ở chân bà cách khiêm nhường như con đã khóc ở chân thầy. Hãy thú nhận với bà như con đã thú nhận với thầy. Hãy nói cho bà nỗi khổ của con, hãy kêu cầu tình thương của bà. Mẹ con chờ đợi giờ phút này đã bao năm rồi, bà chờ nó để được chết bình an. Hãy chịu đựng lời của trách yêu thương của bà như con đã chịu đựng lời trách của thầy. Thầy là người lạ đối với con mà con đã nghe, thì với mẹ con có bổn phận gấp đôi phải nghe bà cách kính trọng.
Thầy là Đức Mêsia, thầy hơn mẹ con.
Bây giờ con nói như vậy, nhưng khi con đến để thử thầy, con không biết thầy là Đức Mêsia, nhưng con đã nghe lời thầy.
Thầy rất khác người ta, như vậy vì thầy là thánh. Ôi Giê-xu Nazareth!
Mẹ con thánh như một bà mẹ và như một người. Do lời cầu nguyện của bà, con đã tìm thấy lòng thương xót nơi Thiên Chúa. Bà luôn luôn thánh, bà mẹ, và Thiên Chúa muốn người ta tôn kính bà.
Con đã làm nhục bà, cả làng đều biết điều đó.
Thêm một lý do nữa để con đến với bà và nói, mẹ ơi, xin tha thứ. Và để dành đời sống của con cho bà, bù lại những đau khổ bà đã phải chịu vì con.
Con sẽ làm như vậy. Nhưng, Chúa ơi, xin đừng sai con đi Jerusalem. Họ đang chờ con và không biết con có thể kháng cự lại được với những sự đe dọa của họ không. Xin cho con ở lại đây tới rạng đông, rồi sau đó...
Hãy chờ một lát.
Giê-xu đứng dậy, lại trước cửa nhà bếp và gõ. Cửa mở, người nói.
Eli, ra ngoài đi.
Eli vâng lời. Giê-xu dẫn Eli lại với người đàn bà. Bà này thấy một người đàn bà lớn tuổi đi tới thì có vẻ xấu hổ, nên tìm cách che mặt và che y phục khiêu gợi của bà bằng những gì còn lại của cái áo khoác và cái von rách.
Nghe đây Eli, thầy rời bỏ căn nhà này ngay bây giờ. Con sẽ nói với các tông đồ của thầy rằng họ hãy đến với thầy vào lúc bình minh tại cổng Herode. tất cả trừ Juda Keriot phải đi với thầy bây giờ. Con hãy cho bà này ngủ với con. Con có thể lấy giường của thầy, vì còn lâu nữa thầy mới trở lại Nobe. Ngày mai khi ông già Gioan thức dậy, con với ông ta sẽ hộ tống người đàn bà này, tới nơi bà ta sẽ nói cho các con. Con cho bà ta một bộ đồ thông thường và một trong các áo khoác của con, và các con sẽ giúp bà trong mọi sự.
Được rồi, thưa Chúa. Mọi sự sẽ như Chúa muốn. Con tiếc cho Gioan.
Thầy cũng vậy, thầy muốn làm vui lòng ông ta, nhưng sự thù ghét của loài người không cho phép con người ban một giờ của ngày lễ cho người công chính.
Chúa ơi, rồi sau đó?
Sau đó, con có thể trở về Bethsua để chờ. Chào Eli, phúc lành và bình an của thầy ở với con. Chào con, thầy giao phó cho con một người mẹ và là một người công chính, nhưng nếu con thấy là phải trở về để lấy đồ đạc của con.
Không, con không muốn có cái gì của quá khứ nữa.
Nhưng người đàn bà dũng cảm của tôi ơi, chắc chắn bà không thể bỏ rơi tất cả. Bà không có các đầy tớ, cũng không có cha mẹ sao?
Elise nói,
tôi chỉ có một người đầy tớ gái và...
Bà phải cho cô ta đi. Bà phải...
Tôi xin chính bà làm việc đó khi bà trở về. Ôi bà! Xin bà giúp con được lành hoàn toàn.
Bà có sự lo âu thực tình trong giọng nói của bà.
Đúng, con gái tôi. Đúng, con đừng lo. Ngày mai chúng ta sẽ nghĩ tới tất cả. Bây giờ hãy lên nhà với bà.
Elise cầm tay cô ta và dẫn lên sân thượng qua chiếc cầu thang, vào căn phòng nhỏ, rồi bà lẹ làng chạy xuống.
Lạy Chúa, con nghĩ tốt nhất là để cho mọi người thấy thầy và không có cô ta. Các nữ trang này...
Bà cúi xuống để lượm các cà rá, vòng lắc, bông tai, trâm cài tóc, cùng với dây lưng và bao hạt chai mà bà có thể thấy của cái chuỗi đeo cổ bị đứt.
Chúa ơi, con làm gì với những thứ này?
Hãy đi với thầy, con có lý, rất tốt là họ thấy thầy.
Họ vào nhà bếp, mọi người đều nhìn Giê-xu với vẻ nghi vấn. Ông già Gioan cũng dậy, có lẽ bị đánh thức bởi tiếng tranh luận.
Elise, hãy đưa cho Tô-ma những thứ quý, và con Tô-ma, ngày mai con sẽ bán cho một người thợ kim hoàn nào đó. Nó có thể phục vụ các người nghèo. Đúng, đó là nữ trang của phụ nữ, của người đàn bà đó. Đó là câu trả lời cho những ai nghĩ rằng một thân xác có thể dụ dỗ được con người và làm cho người xa lìa sứ mạng. Đó cũng là lời khuyên cho những ai ghét thầy rằng tất cả mọi mưu mô đều vô ích để tìm lẽ kết án. Gioan, Eli sẽ nói cho ông biết điều ông phải làm. Thầy chúc lành cho ông.
Lạy Chúa, thầy bỏ rơi con sao?
Ông già thật đau khổ.
Thầy phải làm. Chào ông, bình an cho ông.
Người quay về với các tông đồ.
Các con đi ngủ đi, tất cả trừ Juda Keriot thì đi với thầy.
Nhưng đi đâu? Đêm rồi.
Juda Iscariot phản đối.
Cầu nguyện, việc đó không làm nguy hại cho con, ngoại trừ con sợ không khí ban đêm nếu con hít thở nó với thầy.
Juda Iscariot cúi đầu, vẻ miễn cưỡng. Ông cầm áo khoác trong khi Giê-xu mặc áo của người.
Ngày mai tại cổng Herode lúc bình minh, chúng ta sẽ vào đền thờ và...
Không!
Một tiếng không nhất loạt. Tiếng của Juda Iscariot là mạnh nhất.
Chúng ta sẽ vào đền thờ. Con đã chẳng nói rằng con đã thuyết phục được họ để cho thầy yên sao?
Đúng vậy.
Vậy thì chúng ta sẽ vào đền thờ. Đi.
Và người đi ra cổng.
Vậy là chấm dứt ngày lễ mà chúng ta đã sửa soạn.
Phêrô nói khi thở dài.
Anh phải nói là chấm dứt thì chưa bắt đầu.
Giacôbê Zebedê trả lời ông. Giê-xu đã ở trước cửa mở rộng. Người quay lại chúc lành và biến mất trong đêm. Trong nhà bếp, tất cả đều nín lặng. Sau cùng mắt theo hỏi Elise.
Nhưng có chuyện gì vậy?
Tôi không biết. Có một người đàn bà khóc. Và người nói với tôi điều người cũng đã nói với các anh. Bà ta là ai? Bà ta ở đâu đến? Và tại sao?
Tôi không biết.
Rồi chúng ta đi.
Tất cả đều bỏ đi, trừ Matthew và Bartolomeo ngủ tại nhà đó.
Trong cánh tay của Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.